với lại Pháp mà thuận với lại Đức Phật. Thì phát tâm như vậy mà tu hành thì tự nhiên cái hiện tại và cái tương lai mà có lẽ mà chắc chắn nó sẽ xảy ra thì giờ đây nó không có xảy ra được. Để nói cái ví dụ cái giống như vậy thì nó không xảy ra được, nhưng mà nó một niệm nó thay đổi mà nó cũng có thể xảy ra nếu mà cái tâm của mình lại tương ưng lại như cũ. Tức là ví dụ bây giờ một người xuất gia thì cái người đó đáng lý ra, nói ví dụ đáng lý ra nếu mà họ không xuất gia thì họ sẽ phải trải qua những cái hoàn cảnh, tức là lập gia đình, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi phải chịu tất cả những cái vấn đề mà tìm cơm ăn áo mặc, tìm một cái sự sống. Rồi thì cũng có những cái này cũng có thể xảy ra. Đứa con làm cho mình đau khổ, chồng hay vợ làm cho mình bụng phiền hà, hoặc già đang là ngược lại, mình là một cái gì đó phiền não của trong gia đình. Rồi cũng có thể là mình phải chôn vợ, chôn chồng hay chôn con, hoặc già rằng mình phải giã từ chồng con một cách sớm sủa vì cái nghiệp của mình nó đến lúc rồi. Thì tất cả những cái điều đó nó cũng đều là những cái cơn sóng gió đau lòng khó trải qua mà phải trải qua của cuộc sống. Thì đáng lẽ những điều nó xảy ra, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên một niệm tương tức, một niệm giác ngộ, phát tâm tu hành thọ giới, tu tập, thì tự nhiên những cái đó nó ngừng bặt. Nhưng mà chưa phải là nó triệt tiêu đâu, nó nằm nó chờ nhân duyên, chờ chừng nào anh mệt anh chán anh thôi lui một cái thì tôi xuất hiện lại. Thì như vậy thì trên cái vấn đề mà khi mà mình người xuất gia như vậy thoát được những cái nghiệp như vậy, mà nếu bây giờ cái nghiệp đó đó, cái tâm phát tâm đó đó mà rộng lớn, phát tâm nó rộng lớn, tu hành chân thật, thì cái tâm đó nếu mà thường định thì cảnh giới đó không bao giờ có cơ hội phát sinh. Nhất là một khi mình vãng sinh hoặc là mình thành được định. Nếu mà mình đạt được đến định rồi thì cảnh đó kể như diệt tận, tức là vô phương mà hiện hành. Còn nếu trong cái giai đoạn mình chưa đạt được định, tức là mình còn có thối chuyển, thì nó còn vẫn còn có cơ hội để hiện hành. Cho nên nó không có, nhưng mà không phải nó có, không phải là nó không có đâu. Thì bây giờ mình ngồi, thì dù bây giờ tôi là một thầy tu, tôi nhìn hoàn cảnh của mọi người thì tôi thấy rằng là mọi người bị những cái trói buộc nhiều hơn tôi đi, nhưng không phải là tôi không có những cái trói buộc đó đâu, nhưng mà chỉ tại những cái trói buộc nó đang bị cái tâm mà rộng lớn, tâm mà hợp với đạo, thuận với Phật đó, gạt nó, để nó qua một bên, chấn nó, không cho nó vào được. Nhưng mà nếu tôi phế bỏ cái tâm nó đi rồi, tôi phế bỏ cái thành trì mà chống đó, thì những thứ kia nó sẽ ập lại, nó trói tôi ngay. Cho nên khi mà một người tu hành thì cái này mình thấy thiếu ở trong kinh Lăng Nghiêm diễn tả, nhưng mà đây mình cũng nói một cái rất là cụ thể trước mặt. Đó là trong khi mình tu hành rồi mình mới đắc được tất cả những cái mà gọi rằng là lợi ở thế gian này, danh và lợi, rồi mình mới bắt đầu chấp danh lợi đó là thật, mình thấy chân quý và mình cảm thấy an ủi, mình nói nhờ tu hành mà tôi được như thế, và nó bắt đầu trói mình, lập tức nó trói mình ngay. Giống như kinh Lăng Nghiêm mà nói, chỉ khởi một tâm tham dục là ma nhập, là ma cướp tâm của mình, cướp linh hồn của mình đó. Tức là nó nắm giữ tâm của mình ngay. Thành ra một khi mà mình mới khởi lên cái như thế đó, mình nghĩ là nhờ tôi tu hành tôi được như thế, cái là lập tức là bắt đầu là cái tâm chấp thật, tức là thôi lui rồi. Thì bây giờ nghiệp lực xông vô, là nghiệp lực bắt đầu ào vào. Cho nên kinh Lăng Nghiêm mới nói như vậy. Chỉ một niệm thôi, thành ra ngài Triền Ngộ đại sư này cũng nói cẩn thận, chỉ một niệm thôi, niệm đó có thể giết mình, mà nghiệp đó có thể, niệm đó có thể cứu mình. Thành ra cứ mỗi một niệm hiện tiền thì cẩn thận, hãy cứu xét nó. Thế thì nếu bây giờ mà một người tu mà bắt đầu khởi như thế, thì người tu đó bắt đầu bị gia duyên bận buộc, tức là bị gì? Bị danh và lợi, bị tiền tài, bị sắc đẹp, bị lục dục, bị đủ thứ đó trói buộc lại như thường. Dù rằng với hình tướng thầy tu đi nữa. Chứ đừng có nói rằng đến vấn đề hoàn tục thì còn thê thảm cỡ nào. Thế là đều bị trói buộc lại hết, bị nghiệp truyền hết. Cho nên vì vậy mới phải bất loạn. Tu tịnh độ cũng bất loạn, mà tu thiền bất loạn, mà tu mật cũng bất loạn. Vì hết loạn một cái á, thì nghiệp trói tâm, tôi gọi là ma khống chế, thì đương nhiên rằng là bị mất cái khả năng đó. Thì Ngài mới nói như vậy. Vậy thì nếu mà tâm mình đang chuyển nghiệp, và ngay khi đó tiền cảnh cũng như là quả báo ở trong tương lai không còn định chắc nữa, mà tâm quảng đại đó của mình bỗng nhiên thối lui, hành tu chân thật của mình có sự sai sót, nghiệp liền có khả năng trói buộc lại được tâm. Đó là gọi rằng là nội ma mà Kinh Lăng Nghiêm miêu tả. Bây giờ tất cả hiện cảnh và lai báo không có định chắc đó sẽ trở thành định chắc. Tức là đáng lẽ nó không tới với mình nữa thì bây giờ chắc chắn là nó tới. Anh vì như thế một niệm tâm nó mới quan trọng. Thế thì Ngài triệt ngộ nó một niệm tâm. Mình quan sát một niệm tâm của mình đó là ở những cái điểm thế nào, thì Ngài nói rằng phải thầm kiểm điểm những niệm khởi nơi ta trong cuộc sống hàng ngày, để xét xem cái niệm đó của ta tương ưng với cảnh giới nào nhiều nhất và mãnh liệt nhất, thì nơi đó sẽ là chốn ta an thân lập mệnh trong tương lai, mà không cần phải hỏi ai cho nhọc sức. Hết mọi cảnh giới đều do tâm hiện, đều do nghiệp chiêu cảm mà ra. Chính cảnh hiện tại đây, ngay cái thể của nó là tâm. Đã có tâm tất có cảnh, nên nếu không hiện cảnh Phật thì cũng hiện cảnh của cửu hữu. Cửu hữu là chín cõi hữu, tức là bao gồm tam giới. Không hiện tam thừa thì cũng hiện lục phàm, lục phàm và lục đạo. Không hiện trời người thì cũng hiện tam ác đạo. Anh có tâm thì có cảnh, cảnh của tâm, cảnh đó là tự động cũng như là một cái tác dụng của tâm thường xuyên. Thành ra hết có cảnh thì có tâm, thành ra nó đã không hiện ra cái cảnh này thì nó hiện ra cảnh khác. Vậy thì mình phân biệt để mình hiểu rằng cảnh nào như thế nào, thì Ngài dạy cho mình. Ngài nói cảnh giới của chư Phật và tam thừa tuy có sai biệt không đồng, tức là Phật trên tam thừa, thế nhưng tất cả những cảnh giới đó đều có đồng một thứ là đều được pháp lạc chứ không phải dục lạc. Nhớ pháp lạc. Còn cảnh giới của chư thiên trong tam giới thì chỉ thọ dụng an vui của thiền định và ngũ dục mà thôi. Cảnh của thiên đấy, cho nên được gọi tịnh độ. Pháp lạc mới tịnh độ. Cảnh giới của thiên không có pháp lạc, mà chỉ có an vui của ngũ dục và thiền định mà thôi. Thiền định đó là chỉ cho trời sắc và vô sắc, ngũ dục chỉ cho lục dục thiên. Thành ra cõi trời là nói chung của tam giới, thì trời của lục dục thiên thì chỉ hưởng cái an vui của ngũ dục, trời của sắc giới, vô sắc giới thì hưởng cái an vui của thiền định, nhưng không có được pháp lạc. Còn Đức Phật và tam thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, thì tuy là quả vị có sai biệt, thế nhưng mà đều đồng hưởng thuộc họ được cái pháp lạc. Cảnh của nhân loại thì khổ lạc xen lẫn, tùy theo nghiệp mà có nhiều hay là ít, vui hoặc buồn chẳng đồng. Thế nhưng tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà mỗi người có cái vui nhiều buồn ít, hoặc là ngược lại buồn nhiều vui ít. Thì cảnh của nhân loại khổ lạc xen lẫn, cảnh của chư thiên an vui bởi ngũ dục và thiền định, cảnh của tam thừa và chư Phật thì luôn luôn được hưởng thụ cái pháp lạc. Cảnh của ngạ quỷ và súc sinh thì khổ rất nhiều mà vui thì rất ít. Cảnh của địa ngục thì thuần khổ. Vậy thì nếu mà cái tâm của mình mà tương ưng với lại cái cảnh giới nào á, thì mình biết rằng là mình sẽ chủ ở trong cái cảnh giới nào trong tương lai. Thành ra nếu mà mình chỉ để bị trong nghiệp lôi kéo á, thì mình chỉ nằm ở trong ngũ thừa, ngũ thú, trôi lăn trong ngũ thú. Còn tam thừa với Phật là pháp lạc, là nhờ pháp lạc đó mà tâm năng chuyển nghiệp. Vì thiếu pháp cho nên chúng sinh bị nghiệp năng chuyển tâm. Nghiệp năng chuyển tâm thì trôi lăn ở trong ngũ thú. Mà phải hành thiện thì mới được thiên minh nhân. Còn nếu mà để cho cái nghiệp ác nó lôi níu kéo mình, nó làm chủ mình, thì là ta mắc đạo khẳng định. Thì Ngài nói rằng mình xét trong một cái niệm tâm hiện tiền của mình đó. Nếu mà cái niệm tâm đó của mình mà khế hợp với lại pháp, mà đưa đến cái vấn đề của pháp lạc, thì nhất niệm tâm nó tương ưng với đại đạo. Thì cái vấn đề mà xét niệm cái tâm đó, thì Ngài Thập Nhất Tổ là Ngài Tỉnh Am cũng nói ở trên tám sắc thái phát tâm, là cũng đó là một cách để khuyến cáo cho cái người tu mà xét tâm thức của mình. Và khi xét tâm đó thì phải duy trì nó, chứ không phải chỉ xét một lần, mà phải xét trong từng giây từng phút. Tại vì mình xét một lần tâm mình có thể thay đổi, mình có thể bị nghiệp trói lại hồi nào cũng hay, chỉ trong một niệm khởi thôi. Một niệm khi nghĩ rằng ồ, mình mà sở dĩ được cung kính, được cúng dường, được kính trọng, nó là tại vì nhờ công đức tu hành của mình, bấy nhiêu đó thôi bị trói rồi. Tức là mình cho rằng là đó là mục tiêu tu hành của mình, đó là công đức, đó là phúc đức. Mà Đức Phật thì cho rằng là một ý tưởng khởi nên mà tham dục hay là trói buộc vào mọi cái cảnh đó đều là của ngũ thú hết, mà không phải rằng là của tam thừa. Thành ra cứu sát cái tâm tính như vậy, thì Ngài Triền Ngộ nói rằng nếu như nơi nhân mà xét quả thì tự xét tâm mắt sẽ rõ. Nếu như ở quả mà muốn nghiệm lại nhân thì cần xét cảnh hiện tại. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nếu ở nơi nhân mà xét cái quả thì tự xét tâm thì sẽ rõ. Tức là mình đang ở nơi nhân, bây giờ mình muốn biết cái quả thì xét tâm mình đi thì biết. Còn nếu mình đang ở cái quả báo, bây giờ mình muốn xét lại cái nhân, thì mình làm gì? Nhìn cái cảnh hiện tại thì mình biết. Thế thì đúng với lại cái bài kệ trong Kinh Nhân Quả mà Đức Phật nói là dục chi tìm thế nhân, kim sinh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Thì cái bài kệ đó ở trong Kinh Nhân Quả với lại cái lời mà giải thích của Ngài Triền Ngộ đó thì đồng với nhau. Ngài Triền Ngộ nói nếu mình muốn biết cái quả trong tương lai, đang ở nhân là biết quả tương lai, xét cái nhân hiện tại là một niệm hiện tiền. Xét cái tâm ở đây, xét niệm, nhất niệm tâm hiện tiền thì biết quả tương lai. Và nếu mà mình đang còn chịu một cái quả mà mình muốn biết vì đâu, tức là cái nhân cũ, nhìn cảnh hiện tại mình đang còn đối diện, đang còn lập thân của mình trong đó, thì mình biết ngay. Cho nên mới nói là chưa từng có cảnh mà không tâm. Chỉ cầu y báo của Phật mà không phát tâm Phật thì sẽ rơi vào cái lời nói này. Chưa từng có tâm mà không cảnh. Tức là chưa từng có tâm mà không có cảnh, mà chưa từng có cảnh mà lại không có tâm. Chưa từng có tâm mà không cảnh. Thì hễ phát Bồ Đề tâm thì tịnh độ sinh. Như vậy thì Ngài Tỉnh Am mà nói rằng khuyến người tu tịnh độ phải nên phát Bồ Đề tâm, thì cái vấn đề mà Ngài khuyên đó thì trong Kinh Duy Ma Cật này cũng nói một trong tam tâm, tức là Bồ Đề tâm là tịnh độ, trực tâm là tịnh độ, thâm tâm là tịnh độ, Bồ Đề tâm là tịnh độ. Rồi như vậy thì biết là quả đó ắt phải do từ nơi nhân mà thành được. Nhân tất nhiên sẽ thành thục quả. Nếu hiểu rõ được lý tâm và cảnh, nhân và quả nhất như không hai, mà vẫn chưa chịu niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, thì tôi không tin vậy. Tức là ý Ngài muốn nói rằng không có người nào mà sau khi hiểu được cái lý đó mà lại không chịu mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì chuyện nó vô lý ghê lắm. Nếu mà đã nhận ra được cái lý rằng là nhân với quả không hai, không có lìa nhau mà có được, Đã có nhân thì tất nhiên thế nào cũng thành thục quả. Đá mà có quả rồi á thì phải do từ nơi nhân. Đá có tâm thì có cảnh, cho nên đã có cảnh đó thì đã có cái cảnh á, thì đương nhiên là thế nào có cái tâm tương ứng. Thành ra vì như vậy đó thì Ngài nói phải hiểu được cái lý của mà nhân quả với lại tâm cảnh đó bất nhị. Thì đó là Ngài triền ngộ nhấn mạnh như vậy. Và rồi thì Ngài triền ngộ đại sư cũng có nói đến một cái vấn đề mà gọi rằng là tông yếu niệm Phật. Thì Ngài nói tông yếu niệm Phật đó gồm có 16 chữ, gọi là thật vì sinh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật. Thì 16 chữ đó làm tông yếu. Thì 16 chữ đó thì ở đây mình